SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Ngọc xin chào quý vị, các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay. Ông Anthony Albanese bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai với sự ủng hộ mạnh mẽ sau chiến thắng áp đảo của lao động. Israel phê duyệt kế hoạch kiểm soát hoàn toàn Gaza và duy trì hiện diện quân sự vô thời hạn. Thể thao Brisbane Roar chấm dứt hợp tác với huấn luyện viên Ruben Djakovic và Việt Nam công khai lấy ý kiến của người dân về hiến pháp. Sau đây là bản tin chi tiết. Ông Anthony Albanese sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai với đa số áp đảo sau khi lao động giành chiến thắng vang dội, chiếm ít nhất 86 ghế trong quốc hội. Quy mô chiến thắng vượt xa kỳ vọng trong nội bộ đảng, thúc đẩy lời kêu gọi về một chương trình cải tổ đầy tham vọng hơn nhờ vào quyền lực và sự hậu thuẫn chính trị gia tăng. Tuy nhiên, các nguồn tin trong lao động kêu gọi cử tri giữ bình tĩnh, cho biết chính phủ sẽ tập trung vào việc thực hiện các cam kết hiện có, thay vì theo đuổi các chính sách mới mang tính đột phá. Ông Albanese cho biết ông đang tập trung vào tương lai.
Bầu cử không bao giờ chỉ nói về quá khứ, đó chỉ là một phần. Nhưng điều người dân muốn biết là bạn sẽ làm gì cho tương lai. Đó là một trong những bài học tôi đã học được từ năm 1983.
Dù chiến thắng toàn diện, lao động đã mất nhiều sự ủng hộ ở cả hai khu vực bầu cử vùng nông thôn. Tại đơn vị Solomon ở lãnh thổ Bắc Úc, nghị sĩ lao động Luke Gosling giành chiến thắng xích sao, nhưng chứng kiến mức sụt giảm khoảng 7% số phiếu về phía ứng cử viên của đảng Tự do Quốc gia. Trong khi đó, ghế Bendigo ở tiểu bang Victoria hiện vẫn chưa xác định được người chiến thắng giữa lao động và liên đảng. Lãnh đạo của đảng quốc gia tại Thượng viện bà Bridget McKenzie nói trên đài ABC rằng bà đã đạt được những bước tiến quan trọng.
Lao động đã giữ ghế này 27 năm. Chúng tôi đạt được mức xoay chiều ít nhất là 12% về phía đảng quốc gia trong một cuộc bầu cử không có nhiều tin tốt cho phe liên đảng. Điều đó cho thấy chính sách của chúng tôi đang được cộng đồng đón nhận.
Đảng Tự do đang xem xét các lựa chọn lãnh đạo khi phải đối mặt với nhiệm vụ tái thiết đầy khó khăn sau thất bại nặng nề trước lao động. Phát ngôn nhân về tài chính của phe đối lập Angus Taylor đang nổi lên như một ứng cử viên sáng giá, nhận được sự ủng hộ từ các thành viên bảo thủ trong đảng, cũng như một số cá nhân ôn hòa như phát ngôn nhân về tài chính phe đối lập Jane Hume. Phó lãnh đạo của đảng Tự do kiêm lãnh đạo tạm quyền hiện tại, bà Susan Lee, cũng là một ứng viên, cùng với phát ngôn nhân về di trú của phe đối lập là ông Dan Tan. Phát ngôn nhân về quốc phòng của phe đối lập Andrew Hastie đã tuyên bố không tham gia vào cuộc đua lãnh đạo. Ủy ban bầu cử Úc vào ngày hôm nay thứ ba đã bắt đầu vòng kiểm phiếu thứ hai với khoảng 16 ghế vẫn chưa ngã ngũ. Nữ nghị sĩ độc lập thuộc nhóm Teal, Joey Daniel, đang cạnh tranh gay gắt với ứng viên của đảng Tự do Tim Wilson tại đơn vị Goulston ở tiểu bang Victoria, nhưng dự kiến sẽ tụt lại khi các phiếu bầu qua đường bưu điện được kiểm. Tại đơn vị lân cận là Cuyong, nữ nghị sĩ độc lập Monique Ryan đang dẫn trước ứng viên đảng Tự do Amelia Harmer, nhưng việc kiểm phiếu vẫn đang diễn ra. Trong khi đó, lãnh đạo của đảng xanh Adam Band đang có nguy cơ mất ghế tại Melbourne khi lao động tạm dẫn. Cuộc đua vẫn còn quá sát sao để kết luận. Trong khi đó, cuộc đua giữa các ứng cử viên Tự do tại Bradfield và ứng cử viên độc lập Teal Sydney cùng với cuộc cạnh tranh giữa đảng Tự do và lao động ở đơn vị mới là Bullwinkle ở Tây Úc vẫn chưa ngã ngũ. Chuyển qua một tin khác. Chính phủ Úc cho biết sẽ bảo vệ quyền lợi của ngành công nghiệp điện ảnh nước nhà sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết áp mức thuế 100% với các bộ phim sản xuất ngoài nước Mỹ. Hiệp hội Nhà sản xuất phim ảnh Úc cho biết Động thái này sẽ gây chấn động toàn ngành kỹ nghệ toàn cầu. Trong năm tài chính 2023-2024, các sản phẩm phim ảnh và truyền hình nước ngoài mang lại 768 triệu đô la cho Úc, chiếm gần một nửa tổng chi phí sản xuất phim ảnh. Ngoại trưởng Penny Wong nói trên chương trình Sunrise của đài số 7 rằng ông Trump tỏ ý sẵn sàng làm việc với các hãng phim về vấn đề này.
Khán giả tại Mỹ cũng như là ở Úc đều yêu thích các diễn viên Úc. Chúng ta cũng biết là nhiều phim Mỹ được quay tại Úc như là The Fall Guy, Elvis. Thực tế là ngành công nghiệp này được xây dựng dựa trên sự hợp tác. Vì vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ tham gia đàm phán.
Tại Victoria, thì tân Tổng tư lệnh lực lượng của lực lượng cảnh sát tiểu bang cho biết niềm đam mê nghề nghiệp là lý do chính khiến ông quyết định chuyển quốc gia từ New Zealand sang Úc và đảm nhiệm vai trò này. Ông Mike Bush là người New Zealand, sẽ bắt đầu công việc tư lệnh lực lượng cảnh sát Victoria vào ngày 27 tháng 6 tới đây với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Bush từng là tư lệnh cảnh sát New Zealand từ năm 2014 đến năm 2020. Ông nói rằng ông muốn người dân Victoria cảm thấy an toàn dưới sự lãnh đạo của mình.
Hầu hết cuộc đời tôi đều cống hiến cho sự an toàn công cộng. Điều quan trọng là người dân trong cộng đồng cảm thấy an toàn và lực lượng cảnh sát đóng vai trò hàng đầu trong việc đó.
Phó tư lệnh cảnh sát Robert Hill sẽ tạm điều hành cho đến khi ông Bush nhậm chức. Người ta hy vọng việc bổ nhiệm này sẽ chấm dứt nhiều tháng rối ren trong nhân sự cấp cao của lực lượng cảnh sát Victoria, bắt đầu từ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với ông Shane Patton vào tháng 2, buộc ông phải từ chức tư lệnh cảnh sát. Tại New South Wales, thì các nạn nhân của tội phạm ở tiểu bang này sẽ sớm có quyền nhận được thông tin cập nhật về tình trạng của thủ phạm trong hệ thống giam giữ theo một đạo luật mới. Dự luật dự kiến được trình lên Quốc hội tiểu bang hôm nay, yêu cầu các cơ quan chính phủ thông báo cho nạn nhân về quyền đăng ký là nạn nhân sống sót, đồng thời nhận được những thông tin cập nhật quan trọng như nơi giam giữ, thời điểm đủ điều kiện xét tha tù, chi tiết của bản án và mọi thay đổi của tù nhân ảnh hưởng đến sự an toàn của họ trong vai trò là nạn nhân. Thủ hiến New South Wales ông Chris Minns đã công bố cải tổ này vào tháng 11 năm ngoái, sau khi cựu nữ trung sĩ cảnh sát Samantha Barlow chỉ được thông báo vài ngày trước khi kẻ từng hành hung bà dã man năm 2009 được thả, dù được xếp vào nhóm nguy cơ cao. Ông Minns phát biểu trên đài phát thanh True TV rằng thay đổi này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ bà Barlow và nhà hoạt động vì nạn nhân ông Howard Brown. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc. Nội các an ninh Israel đã thông qua kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự tại Gaza, bao gồm việc chiếm giữ hoàn toàn vùng lãnh thổ và duy trì sự hiện diện quân sự vô thời hạn tại đây. Kế hoạch cũng bao gồm việc di dời hàng trăm ngàn người Palestine về phía nam Gaza và sẽ triển khai dần dần. Một số quan chức Israel giấu tên nói với đài AAP rằng động thái này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột, vốn đã bùng phát trở lại giữa tháng 3 sau khi lệnh ngừng bắn 8 tuần đổ vỡ. Chủ nhật vừa qua, thì Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Ramin, thông báo sẽ triệu tập hàng chục ngàn lính dự bị và mở rộng các chiến dịch trên toàn Gaza nhắm vào Hamas. Phát ngôn nhân của Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq, cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảm thấy bất an về kế hoạch này.
Tôi có thể nói rằng Tổng thư ký rất lo ngại về thông tin Israel có kế hoạch mở rộng hoạt động trên bộ và kéo dài sự hiện diện quân sự tại Gaza. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến là thêm nhiều dân thường thiệt mạng và sự hủy diệt lớn hơn nữa tại Gaza. Điều cấp thiết bây giờ là chấm dứt bạo lực, không phải thêm thương vong và tàn phá. Gaza là một phần không thể tách rời của một nhà nước Palestine trong tương lai.
Liên quan đến Ukraine, theo các blogger chiến tranh Nga, thì lực lượng Ukraine được cho là đã phát động một cuộc tấn công vượt biên vào khu vực Kursk, phía tây nước Nga, gần thị trấn Tiokino. Phía Ukraine chưa xác nhận bất kỳ cuộc xâm nhập nào, nhưng các công tố viên cho biết các cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại vùng Sumy, giáp ranh với Ukraine. Nhà báo Nga Ekaterina Barabash đã xuất hiện tại Paris sau khi bỏ trốn khỏi Moscow, nơi bà bị quản thúc tại gia và đối mặt với án tù 10 năm vì chỉ trích cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Ông Thibault Grutin là tổng giám đốc tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Tổ chức đã hỗ trợ bà Barabash chia sẻ như sau.
Đó là một cuộc đào tẩu vô cùng nguy hiểm vì hai lý do. Thứ nhất là về an ninh. Chúng ta đang nói đến Liên bang Nga, một quốc gia mang tính kiểm soát, nơi người dân có thể tố giác lẫn nhau. Thứ hai là những rủi ro thể chất. Bà ấy phải băng qua rừng núi, vượt chướng ngại vật tự nhiên. Và bà ấy đã làm được. Bà ấy đã ngoài 60 tuổi, không có huấn luyện gì, nhưng quyết tâm sống sót và đã thành công.
Chuyển qua tin thể thao, câu lạc bộ Brisbane Roar đang chấm dứt hợp tác với huấn luyện viên trưởng Ruben Djurkovic sau một mùa giải đáng thất vọng tại Elite Man. Dù đội thất bại trong 4 trận cuối mùa, nhưng vẫn về đích áp chót. Djurkovic ra đi chỉ khi giành 8 chiến thắng trong tổng số 38 trận dẫn dắt, dù ban đầu ông chỉ được bổ nhiệm tạm thời năm ngoái. Việc ông rời ghế này đánh dấu lần thay đổi huấn luyện viên thứ 7 và là huấn luyện viên chính thức thứ 4 chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm. Giám đốc điều hành là Gus Batafa cảm ơn Djurkovic vì sự cống hiến trong thời gian làm việc tại Brisbane. Câu lạc bộ cho biết sẽ công bố huấn luyện viên và ban huấn luyện mới trong vài ngày với mục tiêu tìm kiếm sự ổn định sau một mùa giải đầy biến động. Chuyển qua tin Việt Nam. Từ ngày 6 tháng 5, thì Quốc hội Việt Nam bắt đầu lấy ý kiến của người dân về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, dự kiến kéo dài trong một tháng. Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết sửa đổi với 100% đại biểu có mặt tán thành. Việc sửa đổi tập trung vào hai nội dung, các quy định liên quan đến mặt trận tổ quốc và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Dự kiến sẽ điều chỉnh 8 trong tổng số 120 điều của Hiến pháp hiện hành. Việc lấy ý kiến sẽ được thực hiện công khai, theo như báo chí nhà nước nói là dân chủ, nghiêm túc và có sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ thông qua nghị quyết sửa đổi Hiến pháp trước ngày 30 tháng 6 và có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2025. Trong khi đó, thì anh trai của hành giả Minh Tuệ đã bị kỷ luật đảng. Truyền thông nhà nước vừa đưa tin ông Lê Anh Tuấn là giám đốc công ty Cà phê La Châm bị kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng. Ông bị cáo buộc vi phạm những điều đảng viên không được làm. Tuy nhiên báo chí không nêu cụ thể những vi phạm mà ông Tuấn bị cáo buộc là gì. Ngoài ra ông Tuấn cũng bị quy trách nhiệm về việc để cho người nhà xây dựng công trình không phép trên mảnh đất trồng cà phê thuộc sở hữu của chính công ty La Châm do ông Tuấn làm chủ tịch kiêm giám đốc. Ông Lê Anh Tuấn chính là anh trai của ông Lê Anh Tú, còn được biết tới với cái tên Thích Minh Tuệ, một tu sĩ Phật giáo nổi tiếng dù không được chính quyền thừa nhận. Hành giả Minh Tuệ thu hút sự chú ý của dư luận từ đầu năm 2024 vì lối tu tập khác biệt so với phần đông tu sĩ Phật giáo ở Việt Nam. Đến tháng 6 năm 2024, thì ông Minh Tuệ và đoàn đi bộ bị công an bố ráp và giải tán khi dừng chân ở Huế. Chính quyền sau đó công bố ông tự nguyện dừng đi bộ. Ông Lê Anh Tuấn sau đó xuất hiện dưới vai trò là người phát ngôn cho em trai của mình thông qua một công ty có tên là Thiên Định Tuệ sau khi hành giả Minh Tuệ được đưa về quê nhà ở Gia Lai. Chuyển qua tin hối suất, ngày hôm nay một đô la Úc đổi được 16.783 đồng Việt Nam, tương đương với 65 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai tại các thành phố lớn ở Úc: Perth trời nắng cao nhất 27 độ, Adelaide mưa giảm dần, buổi trưa 21 độ, Melbourne có một vài cơn mưa, cao nhất 20 độ. Hobart, mưa giảm dần, 15 độ vào buổi trưa. Canberra và Wollongong, trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Sydney và Newcastle, trời nắng cả ngày, 27-26 độ vào buổi trưa. Brisbane, trời nắng cả ngày, buổi trưa 27 độ. Cairns, có thể mưa, cao nhất 29 độ. Và tại Darwin, trời nắng cả ngày, cao nhất 34 độ.